lặng lặng nghe, lặng lặng nghe tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất.
Một đời ta sống bao lần hạnh phúc, một ngày ta chết mang theo được gì? Hỡi người sân si, hỡi người sân si, hỡi người sân si, hỡi người sân si.
Một đời ta sống ước mơ thiên đàng, một ngày ta chết địa ngục thở than.
Thiên đàng địa ngục giữa chốn trần gian, thiên đàng địa ngục giữa chốn trần gian.
Ta đi đi tìm hạnh phúc, một đời ta tìm tìm trong vô vọng.
Hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa, hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa.
Hãy tìm hạnh phúc trong sự bình an, hãy tìm hạnh phúc bên người khổ nạn.
Hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa, hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa.
Một đời ta sống bao lần ích kỷ, một ngày ta chết chỉ còn khinh khi.
Hỡi người sân si, hỡi người sân si, hỡi người sân si, hỡi người sân si.
Một đời ta sống gánh bao nhiêu sầu, một ngày ta chết mang nặng khổ đau.
Khổ đau hạnh phúc từ tâm ta, khổ đau hạnh phúc từ tâm ta.
Chương trình Thiền Quán Tâm do nhóm Mắt Thương Nhìn Đời thực hiện được phát thanh hàng tuần trên làn sóng 1480 AM của Vietstar Radio lúc 9 giờ tối Chủ nhật và trực tiếp online trên website vietstaronline.com. Mọi sự bảo trợ xin liên lạc Eric Trần 714-448-8995, 714-448-8995. Chương trình nhằm mục đích hướng mỗi con người của chúng ta đến sự bình an trong tâm hồn, vượt thoát nẻo đau buồn, hướng họa thành phúc, khổ đau hạnh phúc từ ở tâm ta. Khi nghĩ đến thiền, mọi người thường nghĩ đến một người đang ngồi yên lặng, chân xếp bằng, mắt nhắm nghiền. Trên thực tế, một người ngồi như vậy có thể đang ngủ gật hay suy nghĩ miên man, và đó không phải là thiền. Thiền là quá trình rèn luyện để phát triển các phẩm chất tốt của tâm, tưới tẩm cho các hạt giống tốt của tâm hồn để có được sự biến chuyển sâu sắc về cả suy nghĩ, hành động, lời nói và đạt được hiệu quả. Vì thế, bạn có thể thiền trong tất cả các hoạt động trong đời sống hàng ngày.
Hãy tìm hạnh phúc trong sự bình an, hãy tìm hạnh phúc bên người khổ nạn.
Hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa, hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa.
Khổ đau hạnh phúc từ ở tâm ta, khổ đau hạnh phúc từ ở tâm.
Thank you.
hạnh phúc và đau khổ. Hạnh phúc và đau khổ là cặp thăng trầm cuối cùng. Nó cũng có nhiều năng lực nhất ảnh hưởng đến đời sống nhân loại. Điều gì làm được dễ dàng là hạnh phúc, cái gì khó chịu đựng là đau khổ. Thông thường, thỏa mãn điều mong ước là hạnh phúc. Nhưng liền khi vừa đạt được điều mong ước ấy, ta đã ước mong một loại hạnh phúc khác. Phần đông, chúng ta thỏa thích trong sự thọ hưởng những lạc thú của đời sống. Nhưng cũng có hạng người thỏa thích trong sự từ khước, buông bỏ các lạc thú ấy. Không luyến ái, không vượt lên trên mọi khoái lạc vật chất là hạnh phúc đối với người đạo đức. Hạnh phúc niết bàn, tức trạng thái thoát ra khỏi mọi khổ đau, là hình thức hạnh phúc cao thượng nhất. Chúng ta vui vẻ đón mừng hạnh phúc, nhưng đau khổ thì không được niềm nở tiếp nhận. Đau đớn chỉ về vật chất và phiền muộn chỉ về tinh thần. Đối với ta dưới nhiều hình thức, chúng ta đau khổ khi phải chịu bệnh hoạn, già yếu, đó là lẽ tự nhiên. Phải điềm tĩnh chịu đựng những nỗi khổ đó. Lắm khi chúng ta phải xa lìa thân bằng quyến thuộc, cảnh biệt ly vô cùng đau khổ. Chúng ta phải nhận thức rằng mọi kết hợp đều phải chấm dứt trong cảnh biệt ly. Đó là luật vô thường, và đây là cơ hội quý báu để ta thực hành tâm xả. Trên bước đường thanh thang trong vòng luân hồi, chết là mối ưu phiền trọng đại nhất mà chúng ta phải đối phó. Đôi khi cái chết không đến lẻ loi cho một người thân, mà đến trùng hợp cho nhiều người thân trong một lúc. Cái chết không thể tránh, đến với tất cả mọi người, không trừ ai, và ta phải bình thản đối phó. Đức Phật dạy rằng, cũng như trên đất, ta có thể vứt bất luận vật gì, dầu chua, dầu ngọt, dầu sạch, dầu dơ. Đất vẫn thản nhiên một mực trơ trơ, không giận, cũng không thương. Vậy, cũng thế ấy, trong hạnh phúc, trong phiền muộn, lúc thăng lúc trầm, ta phải giữ tâm bình thản như đất. Trước những thăng trầm của thế gian, tâm của các vị thánh A-la-hán không bao giờ chao động. Vì vậy, noi theo gương các ngài, giữa những hoàn cảnh được và mất, danh thơm và tiếng xấu, ca tụng và khiển trách, hạnh phúc và đau khổ, chúng ta hãy cố gắng giữ tâm bình thản.
Thực hành chân lý thứ tư, đạo đế. Đây có thể xem là phần trọng yếu nhất trong tứ diệu đế, trong ý nghĩa là nếu không thực hành trọn vẹn và tích cực chân lý này thì không thể xem là đã hiểu và thực hành tứ diệu đế. Theo một cách khác, có thể nói rằng toàn bộ tứ diệu đế cũng được tóm gọn, bao hàm trong chân lý thứ tư này. Về ý nghĩa này, chúng ta sẽ thấy rõ khi phân tích từng phần những phương pháp tu tập mà chân lý này đề cập đến. Một cách cụ thể, có 8 phương pháp để chúng ta noi theo và thực hành trong cuộc sống, gọi là bát chánh đạo. Có người gọi đây là 8 con đường chân chánh dẫn đến giải thoát. Cách gọi này có phần khiên cưỡng và gợi lên một ý niệm sai lầm là chúng ta có thể chọn một trong những con đường ấy để đi đến giải thoát. Sự thật không phải vậy. Đây chỉ là một con đường duy nhất, và 8 phương pháp chân chánh được đề ra ở đây phải được thực hiện đồng thời như những phần gắn bó và hỗ tương cho nhau, cùng góp phần tạo nên một đời sống giải thoát. Thực hành bát chánh đạo là bắt đầu một nếp sống mới theo đúng những phương pháp chân chánh được chỉ dạy trong giáo pháp này. Nếu như cuộc sống trước đây của bạn có ít nhiều phù hợp với bát chánh đạo, đó là một thuận lợi rất lớn lao và chứng tỏ bạn vốn đã từng có nhân duyên gặp gỡ giáo pháp này từ trước. Nhưng nếu nếp sống mới theo bát chánh đạo là hoàn toàn khác biệt hoặc trái ngược hẳn với những gì bạn đã quen thuộc trước đây, thì việc nhận hiểu và thực hành giáo pháp này lại càng trở nên quan trọng hơn nữa, bởi vì nó sẽ cứu thoát bạn khỏi những hệ quả khổ đau tất yếu. Bởi vì như chúng ta sẽ thấy dưới đây, một nếp sống khác biệt và trái ngược với bát chánh đạo chỉ có thể là dẫn đến những khổ đau ngày càng chồng chất. Nói cách khác, bạn chỉ có hai sự lựa chọn. Một là đi về hướng giải thoát mọi khổ đau. Hai là chấp nhận đắm chìm trong khổ đau ngày càng chồng chất. Không có một lựa chọn thứ ba để bạn có thể sống trung lập và giữ mình không rơi vào một trong hai phía. Bát chánh đạo bao gồm 8 phạm trù chân chánh được kể ra như sau. 1. Chánh kiến. Nhận thức chân chánh, thấy rõ bản chất thực sự của cuộc đời này, có một quan niệm đúng đắn và sáng suốt phù hợp với chân lý. Và như vậy cũng chính là nhận hiểu rõ giáo pháp tứ diệu đế và tính chất không thật, giả hợp của bản ngã. 2. Chánh tư duy. Suy nghĩ, có tư tưởng chân chánh, không nhận thức sai lầm về bản chất cuộc sống. Và như vậy cũng chính là biết suy xét để hiểu sâu xa về ý nghĩa tứ diệu đế. 3. Chánh ngữ. Lời nói chân chánh, không nói ra những lời dối trá hoặc vô bổ, chỉ nói những lời chân thật và có ý nghĩa, mang lại lợi ích cho bản thân mình và người khác. 4. Chánh nghiệp. Việc làm chân chánh hay hành động chân chánh, nghĩa là những hành động có ý nghĩa, mang lại lợi lạc cho bản thân và người khác, cũng như không gây hại cho bất cứ ai. Trong một ý nghĩa khác, chánh nghiệp chính là việc giữ đúng theo giới luật, chẳng hạn như với người Phật tử tại gia thì đó là ngũ giới. Bởi vì khi giữ đúng theo giới luật thì mọi hành động đều sẽ trở nên chân chánh. 5. Chánh mạng. Nghề nghiệp chân chánh, nghĩa là chọn những nghề nghiệp để nuôi sống bản thân và gia đình mà không gây hại đến cuộc đời. Chẳng hạn nên tránh làm các nghề giết hại như đồ tể, thợ săn, tránh các nghề gây hại cho người khác như buôn vũ khí, buôn thuốc phiện, nấu rượu. 6. Chánh tinh tấn. Nỗ lực chân chánh, nghĩa là luôn hướng đến sự thực hành tu tập và làm nhiều việc thiện, xa lìa và dứt bỏ những việc xấu ác, bất thiện. 7. Chánh niệm. Luôn duy trì sự tỉnh thức đối với ba nghiệp, thân, khẩu, ý, không buông thả chạy theo tham dục, tà kiến. 8. Chánh định. Tu tập thiền định để có định lực chân chánh. Nghĩa là tập trung tâm ý không lúc nào tán loạn, nhờ sức tập trung để tu tập chánh pháp nên gọi là chánh định. 8 phạm trù kể trên không thể tách rời nhau, phải được thực hành đồng thời mới có thể hỗ trợ cho nhau, và giờ đó phát huy tác dụng đoạn trừ tham ái, dẫn đến chuyển hóa được hết thảy mọi khổ đau trong đời sống. Dưới đây, chúng ta tiếp tục đề cập chi tiết hơn đến việc thực hành từng phạm trù của bát chánh đạo trong cuộc sống.
Bao lâu nữa anh rời xa tôi, bao lâu nữa chúng mình chia phôi, sao chẳng đến với nhau nụ cười để tình người còn chút luyến lưu. Mai tôi sẽ xa rời nơi đây, mai tôi sẽ nói lời chia tay, xin hãy thức với tôi một ngày, một ngày dài chỉ có niềm vui. Xin hãy đến cho nhau nụ cười, xin hãy đến cho nhau tình người, xin hãy nói yêu thương một lời, xin hãy tốt cho đời nở hoa, xin hãy tốt cho đời nở hoa. Chân trụi trần, ta chẳng có chút gì đeo mang, sao bây giờ nặng gánh trần gian. Xin hãy đến cho nhau nụ cười, xin hãy đến cho nhau tình người, xin hãy nói yêu thương nở hoa. Tôi chỉ muốn cuộc đời nở hoa. Bao lâu nữa anh rời xa tôi, bao lâu nữa chúng mình chia phôi, sao chẳng đến với nhau nụ cười để tình người còn chút luyến lưu. Mai tôi sẽ xa rời nơi đây, mai tôi sẽ nói lời chia tay, xin hãy thức với tôi một ngày. Một ngày dài chỉ có niềm vui. Xin hãy đến cho nhau nụ cười, xin hãy đến cho nhau tình người, xin hãy nói yêu thương một lời, xin hãy tốt cho đời nở hoa, xin hãy tốt cho đời nở hoa. Tôi chỉ muốn cuộc đời nở hoa. Tôi chỉ muốn cuộc đời nở hoa.
Người lang thang. Khi không có chỗ ở thật sự thì chúng ta chẳng khác nào một kẻ lang thang không định hướng, hết rẽ lối này lại rẽ sang lối kia, dừng một lát rồi lại tiếp tục đi cho đến lúc chúng ta trở về nơi trú ngụ thật sự của mình. Tất cả những gì chúng ta đã làm, chúng ta đều chán ngán, chẳng khác nào người rời làng để đi du lịch. Khi nào trở về nhà, người đó mới thấy thoải mái dễ chịu thật sự. Chẳng có nơi nào trên thế gian này là nơi trú ngụ bình an thực sự. Đó là bản chất tự nhiên của thế gian. Hãy nương tựa vào chính mình để tìm một chỗ trú ngụ an toàn, đừng tìm cầu nơi nào khác bên ngoài. Khi niệm tưởng tới Đức Phật, nhớ những lời dạy chân thật của Ngài, lòng ta khởi dậy một sự biết ơn và tôn kính sâu xa. Mỗi khi thấy được sự thật của một sự vật nào đó thì chúng ta sẽ thấu đáo lời dạy của Đức Phật. Dầu chúng ta chưa bao giờ thực hành giáo pháp, nhưng dầu cho có kiến thức về Phật pháp và đã từng thực hành giáo pháp, nếu không thấy được chân tướng của giáo pháp thì chúng ta cũng chỉ là những người không nhà, chẳng khác chi những kẻ lang thang không định hướng. Khi thấy được các pháp thế gian đều giả tạo, ta sẽ tức khắc rời bỏ tất cả để trở về nơi trú ngụ thật sự của mình. Đó là quan tâm của chúng ta. Bỏ hết ngôn từ sách vở và tự mình nhận thức. Việc thực hành của tôi không đặt nặng ở học hỏi hay nghiên cứu. Tôi lấy những lời dạy của Đức Phật làm căn bản và bắt đầu nghiên cứu tâm mình một cách tự nhiên. Khi thực hành, bạn hãy tự quan sát mình. Cứ thế dần dần trí tuệ và tri kiến sẽ tự phát sinh. Nếu bạn ngồi thiền mà muốn được thế này thế kia thì tốt hơn nên dẹp đi, đừng ngồi thiền nữa. Đừng kỳ vọng hay mang thêm một ý tưởng gì vào việc thực hành của bạn. Hãy xếp vào kho mọi ý niệm hay tư kiến của mình. Khi thực hành, bạn dẹp bỏ tất cả ngôn từ, biểu tượng, dự định, kế hoạch, vân vân. Có thế bạn mới tự mình thấy được chân lý. Vì chân lý không ở đâu xa, nó khởi sinh ngay tại đây. Tôi đã học giáo pháp qua kinh điển trong những năm đầu tiên. Lúc ấy, khi có thì giờ tôi thường đến nghe những học giả những bậc thầy thuyết giảng, cho đến khi sự học hỏi này biến thành chướng ngại nhiều hơn là hỗ trợ, tôi mới ngưng học. Thật ra tôi đã không biết cách nghe giáo pháp vì tôi không nhìn vào bên trong. Các bậc thiền sư này đã nói đến chân lý bên trong chính mình. Khi thực hành, tôi bắt đầu hiểu rõ là nó nằm ngay trong chính tôi. Một thời gian sau, tôi thấy rằng các thiền sư này đã thực sự thấy rõ chân lý. Và nếu tôi đi theo con đường của các ngài, tôi sẽ gặp những gì mà các ngài đã nói đến. Và lúc đó, tôi sẽ có thể nói: vâng, các ngài nói đúng, còn gì nữa đâu. Khi tôi kiên trì thực hành, tôi thấy quả đúng như vậy. Nếu bạn thích ở trong giáo pháp thì hãy xả bỏ, hãy để mọi chuyện diễn biến tự nhiên theo nó. Chỉ thuần học lý thuyết mà không thực hành thì chẳng khác nào bỏ hình bắt bóng. Không cần học hỏi nghiên cứu nhiều, nếu bạn dựa vào những điều căn bản và thực hành theo, bạn sẽ tự mình thấy giáo pháp.
Kính thưa quý thính giả, sau đây là một số thông tin sinh hoạt của nhóm Mắt Thương Nhìn Đời trong tháng 7 năm 2013. Tại Thiền Đường Mây Từ có các thời lạy hồng danh sám hối từ 8 giờ đến 9 giờ 30 mỗi ngày, nghỉ thứ hai. Tối thứ ba và thứ năm lạy hồng danh sám hối từ 7 giờ đến 8 giờ 30. Quý Thầy từ Thiền Viện Đại Đăng giảng Pháp vào mỗi Chủ nhật đầu tháng tại Trung tâm Sangha từ 2 giờ đến 6 giờ chiều. Hòa Thượng Thích Phước Tịnh giảng Pháp tại Thiền Đường Mây Từ vào thứ Bảy ngày 20 tháng 7 từ 3 giờ đến 5 giờ chiều. Thiền Đường Mây Từ tọa lạc tại địa chỉ 14560 Magnolia Avenue, phòng 101, Westminster, California 92683. Hòa Thượng Thích Phước Tịnh giảng Pháp tại Trung tâm Sangha vào Chủ nhật ngày 21 tháng 7 từ 2 giờ đến 6 giờ chiều. Sangha tọa lạc tại 7641 Talbot Avenue, Huntington Beach, California 92648. Mắt Thương Nhìn Đời tổ chức lớp học và thực tập thiền quán tâm vào mỗi thứ Bảy hàng tuần từ 6 giờ đến 8 giờ tối, có cung cấp thức ăn nhẹ và nước uống. Thầy Minh Thông giảng Pháp học Phật hành nghi vào mỗi thứ Ba hàng tuần tại Thiền Đường Mây Từ từ 10 giờ sáng tới 12 giờ trưa. Đặc biệt trong tháng này, vào Chủ nhật cuối tháng ngày 28 tháng 7, Mắt Thương Nhìn Đời có tổ chức một ngày sinh hoạt và thiền tập cho quý đồng hương Phật tử ngoài bãi biển Newport Beach. Xin kính mời quý thính giả ghé thăm trang nhà của Mắt Thương www.matthuongnhindoi.org.
Chương trình Thiền Quán Tâm do nhóm Mắt Thương Nhìn Đời thực hiện được phát thanh hàng tuần trên làn sóng 1480 AM của Vietstar Radio lúc 9 giờ tối Chủ nhật và trực tiếp online trên website vietstaronline.com. Nhóm Thiền Quán Tâm sinh hoạt hàng tuần vào ngày thứ Bảy lúc 6 giờ chiều đến 8 giờ tối. Mọi chi tiết xin gọi Eric Trần 714-448-8995. Cảm ơn sự ưu ái theo dõi của quý vị. Mọi sự đóng góp và bảo trợ cho chương trình Thiền Quán Tâm xin gọi Eric Trần 714-448-8995, 714-448-8995. Kính chúc quý thính giả một đêm an lành.
Ta đi đi tìm hạnh phúc, muôn đời ta tìm nhưng trong vô vọng.
Hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa, hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa.
Hãy tìm hạnh phúc trong sự bình an, hãy tìm hạnh phúc bên người vô nạn.
Hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa, hạnh phúc trong ta tìm mãi đâu xa.
Khổ đau hạnh phúc từ tâm ta, khổ đau hạnh phúc.